A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng chắp tay nghiêm trang để niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca chúng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa đại chúng có mặt trong đạo tràng trưa hôm nay. Hôm nay là chủ nhật ngày 28 tháng 4 2013. Chúng ta đã có mặt tại chánh điện chùa Linh Thứ do ni sư Thích Nữ Diệu Phước trụ trì. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu 3 ngày và cuối tuần. Khóa tu này do Hòa Thượng Thích Như Điển hướng dẫn cho chúng ta. Theo chương trình thì chiều hôm nay từ 2:30 cho tới 5:30 thì có cuộc hội thảo Phật Pháp, hay nói khác hơn là Phật Pháp vấn đáp. Các vị hỏi, quý thầy trả lời. Hỏi bằng cách nào? Hỏi bằng cách là ghi xuống giấy. Trong thời gian này rảnh thì quý vị ghi xuống giấy, và tới buổi chiều mà ai chưa hỏi kịp á, thì có thể hỏi trực tiếp. Tại vì thường hỏi trực tiếp thì ngại, cho nên là viết xuống giấy thì nó dễ hơn. Ai muốn hỏi, muốn ghi tên cũng được, mà không ghi tên cũng được. Tức là hỏi, cứ ghi câu hỏi thôi, không cần phải xưng tên, xưng pháp danh. Thì quý thầy sẽ trả lời chiều hôm nay. Hòa Thượng chúng mình thì thích văn nghệ, cho nên là cứ trả lời câu hỏi xong thì cho đại chúng hát một bài cho rất vui. Tại vì mình là đệ tử của Phật Thích Ca mà. Cho nên là quý vị có cái có khiếu văn nghệ đó, có khiếu văn nghệ thì cứ chuẩn bị tinh thần chiều hôm nay. Hôm nay là chiều chủ nhật cho nên mình thông thả thôi chứ không có gì vội. Theo chương trình thì thầy hướng dẫn cái đề tài hôm nay là thiên đàng và tịnh độ. Thiên đàng và tịnh độ. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều Phật tử thắc mắc là không biết thiên đàng có giống như tịnh độ hay không. Cái đó là cái thứ nhất. Thứ hai là các tôn giáo khác á, họ đánh đồng cõi tịnh độ và thiên đàng, và họ nói rằng tịnh độ là thấp hơn thiên đàng theo cái nhìn của họ, và tịnh độ, niết bàn và thiên đàng là một. Quý vị mà có thời gian mà đọc trong các cái sách của các tôn giáo khác, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, đặc biệt Thiên Chúa giáo, chúng tôi xin nói rõ như vậy. Thì quý Phật tử sơ cơ đó sẽ mù mờ khi đọc những cái tài liệu như thế này. Tức là họ nói rằng thiên đàng, niết bàn và tịnh độ, tức là niết bàn và tịnh độ là theo cái nhìn của nhà Phật là cái đó là cái final destination, tức là cái điểm đến cuối cùng của người đệ tử Phật. Thì họ đánh đồng cái này với thiên đàng của Thiên Chúa giáo, và họ cho rằng tịnh độ và niết bàn là thấp lè tè ở dưới, còn thiên đàng nó là trên cao. Thì quý Phật tử chúng ta có một cái sự nhận xét nào về vấn đề này? Bây giờ mình đi chùa, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình tu thiền, mình tu mật tông, mình tu tịnh độ, tức là ba cái pháp môn chính, thì cái điểm đến của mình là sẽ đi về đâu? Cái đó là cái mà chúng ta phải nắm. Mà nếu mà không nắm cái điều này á, là mình đi lạc đường. Mình đi lạc đường. Cho nên á, là thầy xin nói rõ hôm nay á, trong đạo Phật của mình á, không có dùng cái chữ thiên đàng, mà mình chỉ dùng các cái cõi trời, các cõi thiện thú thiên giới, chứ mình không có dùng chữ thiên đàng. Mà thiên đàng là cái từ nôm na của dân gian, mình thường hiểu là như vậy. Mình hay nghe người ta nói rằng là thiên đàng hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Có nghĩa là sao? Tức là thiên đàng hữu lộ, thiên đàng có cửa vô nhân đáo, tức là thiên đàng có cửa mà không ai đến. Địa ngục vô môn, tức là địa ngục đóng cửa mà hàng vạn người đứng xếp hàng để chờ vào. Tức là chùa linh thú lúc nào cũng mở cửa mà không thấy ai tới. Còn casino ở ngoài city lúc nào cũng nhưng mà hết người này tới người kia xếp hàng để chờ vào. Thiên đàng hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thì trong đạo Phật mình á, chỉ có khái niệm về các tầng trời được sanh về cõi trời. Mình á, thì có duyên là mình tu theo Bắc Tông, tức là mình sanh vào nhà Đại Thừa Bắc Tông, không có duyên đi vào các cái chùa bên Nam Tông. Ở đây có đệ tử nào đi chùa Nam Tông không? Nam Tông là theo Theravada, theo Tích Lan, theo Miến Điện, theo Thái Lan, theo Campuchia, tức là các nước mà Phật giáo này, và miền Tây Việt Nam. Thì các nước này là theo Phật giáo Nam Tông, mà đệ tử Phật giáo Nam Tông là hay cúng chư thiên. Ở Việt Nam mình thì cúng bàn thiên đó. Ở trước nhà mình có cái bàn thiên để cúng chư thiên, cầu chư thiên, ban phước. Còn bên Đại Thừa mình thì không có cúng chư thiên, mà ngay cả các cái cõi giới chư thiên mình cũng không muốn tới. Mình cũng không muốn tới. Hàng ngày sám hối mình đọc đó là ngã kim phát tâm bất vị, tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn viên giác. Đó, tức là ngay cả cái bài sám hối đó là mình cũng là từ chối để sanh về cõi trời. Chứ đừng có nói là mình cầu để về đó. Là cái người đệ tử tu là không có cầu sanh về cõi trời, mà sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì nơi đó là cái nơi cuối cùng mà mình không phải đi đâu hết. Mà nếu mà mình tu chưa tới thì tạm ghé về cõi trời. Tạm ghé thôi. Tạm ghé về cõi trời. Mà cõi trời ở trong đạo Phật mình á, là không, mình không có nói cái chuyện mơ hồ, mà nói rất rõ. Cõi trời hoặc là thiên đàng, mà theo cái nhìn của nhà Phật là tới 28 cõi, chứ không phải là một cõi mà ở đâu ở trên bầu trời xanh lơ lửng kia. Không có. Quý vị biết là chúng ta ở trong tam giới. Trong kinh Pháp Hoa nói là tam giới bất an do như hỏa trạch. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là chúng mình đang ở trong cõi dục đây. Dục là chúng sanh sống về dục, tham muốn, cái gì cũng ham hết. Ngay cả cái chỗ ngồi của mình cũng, ham nữa. Cho nên là Đức Phật dạy là các hàng đệ tử là nhật trung, nhất thực mà thọ hạ nhất túc. Tức là cái pháp tu của người đệ tử Phật đó là ăn mỗi ngày một bữa và ngủ dưới gốc cây một đêm, chứ không được ngủ hai đêm dưới một gốc cây. Tại vì hai đêm là mình sẽ nhớ gốc cây, phải qua đêm thứ hai là phải dời qua gốc cây khác. Đó là cái pháp tu hồi xưa chỉ có 8 chữ thôi: nhật trung nhất thực mà thọ hạ nhất túc. Thì á, trong cái cõi trời dục giới này á, có 6 cõi. Ai nhớ 6 cõi trời này không? Trời Atula hả? Không phải, ngã quỷ súc sanh là dưới rồi. Thầy nói cõi trời mà. nếu mà mình tu mà mình lên cõi trời ngã quỷ là đâu có đúng. Đó là Atula cũng không đúng. Atula là dưới cõi trời mình tính cõi trời trở lên thôi mà. Ai nhớ sáu cõi trời dục không? Đúng rồi, đúng rồi. Chị thiện giới nó đúng rồi. Sáu cõi. Đúng rồi. Bây giờ đếm lại coi. Tức là cái cõi trời mà trên đầu chúng ta gần nhất, tức là mình á, cõi người mà mình lên trên đầu mình là cõi trời tứ thiên vương. Trời tứ thiên vương nè, trời đao lợi nè, trời dạ ma nè, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc và trời tha hóa tự tại. Tức là sáu cõi trời. Sáu cõi trời này á, là gần nhất với chúng ta. Và cái tuổi thọ ở cõi trời nó khác. Cõi trời mình, cõi người bây giờ là tuổi thọ của mình là khoảng 100 năm hoặc là 150 năm. Và trên cõi người mình là cõi trời kế tiếp là cõi trời tứ thiên vương, là tuổi thọ là 500 năm. Tuổi thọ 500 năm. Tức là cái tính tuổi thọ của cõi trời, mà cõi trời á, một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên vương á, là bằng 50 năm ở thế giới loài người. Thế giới loài người. Như vậy tuổi thọ của cõi trời tứ thiên vương á, là bằng 9 triệu năm của thế gian. 9 triệu năm của thế gian. Quý vị thấy cái phước trời không? Phước trời nó như vậy. Tại vì ở trong cái cõi giới trời như vậy thì không có bị ô nhiễm. Ô nhiễm về thức ăn, ô nhiễm về không khí, ô nhiễm về nước uống, ô nhiễm về tư tưởng, ô nhiễm về lời nói. Tức là tất cả đều thanh tịnh và trang nghiêm. Nơi đó vắng mặt hoàn toàn cái sự khổ đau, chỉ hưởng các cái điều vui và không bị các điều khổ hành hạ. Cho nên cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đau lợi, cõi trời dạ ma, cõi trời đau súc. Cõi trời đau súc là cõi trời mà quý Phật tử chúng mình hay muốn thác sanh về. Phật tử Trung Hoa thì muốn thác sanh về gần với Đức Phật Di Lặc. Và Bồ Tát Di Lặc đang ở cung trời đau súc. Đức Phật Thích Ca của chúng mình đây, cách đây 2637 năm, tức là năm nay là mình tổ chức sinh nhật cho Đức Phật là 2637 năm, thì Đức Phật từ cung trời đau súc giáng sanh xuống. Thì bây giờ Đức Phật Di Lặc cũng đang ở trên cung trời đau súc, đang giáo hóa ở trong nội viện đau súc. Và khi cái thời cơ mà tới thì Ngài sẽ giáng sanh xuống cõi Ta Bà. Cho nên Đức Phật Di Lặc gọi là Đức Phật đương lai, Đức Phật tương lai, Future Buddha. Thì khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời? Khi không còn giáo pháp của Đức Phật Thích Ca trên thế gian nữa. Thì khi nào? Một tiểu kiếp nữa. Một tiểu kiếp nữa Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Thì lúc đó đó, lúc đó là quý vị mới biết là một tiểu kiếp nữa. Thì lúc đó là mới nói là tận thế. Chứ mà vừa rồi mà người ta nói 22 tháng 12 vừa rồi là tận thế đó. Tận thế theo cái lịch của người Moza ở bên Nam Mỹ. Tức là tận thế là một tiểu kiếp nữa theo cái nhìn của giáo lý đạo nhà Phật. Ai muốn nói vậy nói, là mình cứ là thảnh thơi mình niệm Phật thôi, chứ đừng nghe tao nói tận thế là lo mua mì gói về trữ. tận thế là một tiểu kiếp nữa, mà một tiểu kiếp là 16.800.000 năm. 16.800.000 năm nữa thì trời mới sập. Cứ tha hồ mà tu, chứ đừng có lo tận thế. Thì bây giờ Di Lặc đang ở trên cung trời đau súc. Cái đó là sáu tầng trời cõi dục. Và cõi trời sắc giới này có 18 cõi. 10 cõi trời sắc giới, tức là dục giới rồi sắc giới. Sắc giới này có 18 cõi. Là thầy liệt kê 18 cõi này cho đại chúng nghe nè: trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời vô văn, trời phước sanh, trời quảng quả, trời vô tướng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời ma hê thủ la, còn trời sắc cú cánh. Cái đó là 18 cõi trời sắc giới. Sắc giới là chúng sanh này sống về sắc, hồi nãy là sống về dục, ham muốn. Còn chúng sanh mà tu một thời gian mà nhẹ nghiệp rồi thì thác sanh lên cõi trời sắc, thì họ sống về sắc đẹp thôi. Chúng sanh ở cõi dục mà hai người thương nhau thì nắm tay ôm nhau thì mới thỏa mãn được lòng dục. Còn chúng sanh ở trong cái cõi trời sắc này á, chỉ nhìn nhau là đủ thỏa mãn rồi, bốn mắt nhìn nhau là đủ rồi, chứ không cần phải là nắm tay, không cần phải nắm tay, hiểu chưa? Tức là bây giờ là mình tập tu làm sao mà chỉ nhìn nhau là đủ rồi. Chứ đừng, tại vì cái nghiệp chúng mình còn nặng là nhìn nhau đứng xa xa thôi. Chứ đừng tới gần. Tại vì khi mà mình đạt tới chỗ đó là mình đạt tới chúng sanh ở cõi trời là sắc giới. Còn bây giờ là mình chưa đạt tới là mình phải sáp tới. Giờ nghiệp chướng còn nặng nề mà. Và bốn cõi trời là vô sắc giới, ai nhớ không? Cõi trời cao nhất hả? Đúng rồi, nhớ nhớ đại khái như vậy là tốt rồi. Tức là nhớ mơ mơ màng màng thôi. Chị thiên giới nhớ không? Đúng rồi, nhớ cái gì xứ là được rồi. Không vô biên xứ. Thứ nhất là không vô biên xứ, thứ hai là vô sở hữu xứ, thứ ba là phi tưởng xứ, và thứ tư là phi tưởng phi tưởng xứ. Thì đó là bốn cõi trời vô sắc giới. Như vậy là chúng ta có 6 tầng trời cõi dục, 18 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới, là tổng cộng là chúng ta có 28 cõi trời. Quý vị nghe rõ không? Tức là 28 cõi trời, chứ không phải là một cõi thiên đàng chung chung như xưa nay mình nghe. Và mỗi cõi trời như vậy có cái tuổi thọ riêng, có cái phước báo riêng, có cái y báo và chánh báo riêng. Chứ không phải ai mà thác sinh là cõi trời là cũng ở chung một chỗ, không có. Ở Đức này đâu phải là một chỗ giống như Berlin mà chúng có nhiều người ở là bên Hamburg, ở trên Hanover. Mỗi tiểu bang nó có cái đặc thù riêng, nó có cái đau khổ riêng, có cái sung sướng riêng. Thì cõi trời cũng vậy, tùy theo tuổi thọ ở cái cõi trời không vô biên xứ là 20 đại kiếp. Quý vị tưởng tượng nổi không? Tuổi thọ ở cõi trời thức vô biên xứ là 40 đại kiếp. 40 đại kiếp. Và tuổi thọ ở cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ là cõi trời cao nhất là 80 đại kiếp. 80 đại kiếp thì quý vị tính ra con số toán học của thời hiện đại. Một đại kiếp thì có 4 trung kiếp. Mà một trung kiếp như vậy là có 20 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp thì có 16.800.000 năm. 16.800.000 năm. Thì một trung kiếp á, một trung kiếp như vậy thì có là 333.560.000 năm. Và bốn trung kiếp là một đại kiếp. Thì một đại kiếp thì có 1.334.240.000 năm. Và cái tuổi thọ ở cõi trời phi tưởng và phi tưởng xứ là 80.000 đại kiếp. Cho nên á, cái đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói rằng chúng mình không nên phát tâm sanh về cái cõi giới đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình sanh về nơi đó là mình đắm nhiễm ở trong cái tuổi thọ, mình không có tu được. Cho nên mà không tu được thì mãi mãi là ở trong vòng sanh tử luân hồi. Cho nên ở trong đạo Phật mà nói rằng là 28 cõi trời và 5 cái cõi khác, là hồi nãy có đệ tử mà nhắc tới là cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi Atula và cõi người. Thì 5 cõi đó là cộng lại là 33 cõi. 33 cõi này là tạo nên một cái cõi luân hồi ở trong cái pháp giới này. Trong pháp giới này là có dục giới, có sắc giới và vô sắc giới. Cái đó là một cái hình ảnh tổng quan về vũ trụ, là phải bao hàm như vậy. Thì ở trong đó chúng ta thấy rằng nếu trường hợp không tu thì chúng ta bây giờ làm thân người, làm thân người, bây giờ chết đi thì chúng ta đi vòng 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 từ cái cõi địa ngục lên tuốt cho tới cái cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Một cái chúng sanh nhỏ nhất là con muỗi chỉ sống một ngày 24 tiếng đồng hồ, cho tới một chúng sanh ở trong cái cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ là 80.000 đại kiếp. Dù là một ngày hay là 80.000 đại kiếp đi chăng nữa thì vẫn là trong vòng sanh tử luân hồi, không phải là cái điểm đến của chúng mình. Cái đó là thiên đàng hay là các tầng trời. Nhưng mà chúng sanh thì đa bệnh, chúng sanh đa bệnh mà Phật pháp thì đa môn. Có người vẫn muốn ghé lại cõi trời chơi cho vui, cho nên là Đức Phật trao cho một chiếc vé. Ai biết chiếc vé đó là gì không? Đúng rồi, cho đệ tử này tràng pháo tay này. Chiếc vé mà để mà vào cõi trời á là phải tu 10 thiện nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Đó là 10 cái điều thiện để đưa chúng ta đi về cõi trời. 10 điều thiện này phải giữ miên mật, không sức mẻ. Nếu muốn tái sanh trở lại làm người thì phải làm gì? Giữ năm giới. Tức là bây giờ mình làm người rồi mà tái sanh trở lại làm người thì cũng phải giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cái đó là năm giới giữ gìn cẩn thận. Thì sau khi chết chúng ta sẽ có một chiếc vé để tái sanh trở lại làm người. Mà người á, thì có nhiều hạng người khác nhau. Người thì thông minh, người thì ngu đần, người thì xấu, người thì đẹp, người thì cao, người thì thấp. Người thì sanh ở quốc độ này, người thì sanh ở quốc độ kia. Không ai giống ai. Tùy theo nghiệp để mà mình đi thọ sanh, tùy theo nghiệp để mà mình đi đầu thai. Cái đó là ngày hôm qua thầy có giảng lược về nghiệp báo và luân hồi, nghiệp báo và tái sanh, tùy theo cái nghiệp của mỗi người để mà mình đi tái sanh. Thì như vậy chúng ta thấy rằng thiên đàng của các tôn giáo khác, thiên đàng của các tôn giáo khác và các cung trời của đạo Phật thì chúng ta thấy như thế nào? Tùy theo cái phước báo của mỗi người để mà có thể tái sanh vào các cõi trời. Mà nếu muốn thác sanh vào cõi trời thì nên phát nguyện thác sanh vào cõi trời đâu xuất của Đức Phật Di Lặc, chứ không nên thác sanh vào các cõi giới khác. Thác sanh vào thế giới đâu xuất để mà nghe pháp Đức Phật Di Lặc giảng mỗi ngày, để mà chúng ta tiếp tục tu tập. Chứ đừng có thác sanh vào các cái cõi giới khác là mình chỉ thọ hưởng phước báo thôi. Ở cõi trời á, là tưởng thực thì thực lai, mà tưởng y thì y chí. Tức là muốn ăn thì có ăn, mà muốn mặc thì có mặc, chứ không cần phải là muốn ăn về phải lăn vào trong bếp. Không có chuyện đó. Là mình, tại vì cái phước của mình là như vậy, tức là sanh về cõi trời là chỉ hưởng phước thôi. Mà người ở cõi trời thì tướng rất là đẹp, tướng rất là trang nghiêm. Cho nên á, có cái người, những người mà bây giờ đó sanh vào cõi người thì những người này đó vừa từ ở trên cung trời rớt xuống, gọi là tiên bị đọa. Tiên bị đọa. tiên địa đọa, tức là không có tu mà hết phước rồi rớt xuống, rớt xuống làm người. Cho nên là dù họ ở trong cõi người nhưng mà họ cũng họ là cái tư cách, cái phong thái, cái hành xử của họ giống như là người trên trời thôi, tức là đầu lúc nào cũng ở lơ lửng trên mây thôi. Tức là họ nhẹ nhàng, họ an lạc, họ không có đau khổ giống như cái loài người. Và tất nhiên là những cái người này họ rất là sung sướng, tiền bạc rất là dồi dào, học ít mà biết mười, học một mà biết mười, tức là nhờ cái phước dư của họ còn lại ở cõi trời, nhưng mà vì hết phước rồi cho nên phải đọa xuống làm người. Thì cái người mà ở trên mà cung trời đó, khi nào mà họ biết là phước họ hết, khi họ thấy hoa ở trên đầu họ bị héo. Trên đầu của họ, hoa xung quanh của họ nó bị héo, nó rũ xuống, và trong người á, bắt đầu có mồ hôi. Chư thiên thì không có mồ hôi, nhưng mà khi mà có mồ hôi là biết là tuổi thọ mình sắp hết. Còn chúng mình có mồ hôi không? chúng mình là ngày nào cũng có mồ hôi ha, chỉ trừ khi mà mùa đông rét giá lạnh thôi. Cho nên mà ráng tu làm sao giống chư thiên đừng có mồ hôi. Tức là ai mà ở trong cái cõi người này mà từ lúc sanh ra cho tới bây giờ mà chưa có mồ hôi á, thì người đó đúng là chư thiên giáng trần. mồ hôi mà toát ra mồ hôi mà nghe là thơm tho mà thích gần gũi, chứ còn mồ hôi mà nghe mà bỏ chạy á, là nghiệp trước còn nặng nề. tức là tùy theo, thầy nói tùy theo cái nghiệp của mỗi người mà, cái nghiệp theo mỗi người mà thọ sanh như vậy. Cũng ở trong cõi người này, người từ dưới loài thú đầu thai lên làm người. Thấy chưa? Dù là ở trong thân người nhưng mà đầu óc của họ lúc nào cũng giống như con thú, lúc nào cũng là ngủ gà ngủ gật, ngồi đâu ngủ đó. thầy nói gì, trong đạo tràng này có ai ngủ thì cũng phải quan hỷ thôi. Tức là chỉ một ngày đêm á, ngày đêm chỉ biết ăn rồi ngủ thôi, không biết cái gì hết á. Chứ là thú mà. Rồi á, là ra ngoài xã hội thì phạm những cái tội là độc ác, loạn luân, là giết người, thì những người này là phần lớn là thú. Thú đầu thai lên. Và phần lớn là cái tuổi thọ của họ không có lâu. Tại vì họ phạm những cái điều như vậy á, thì đem ra tử hình hoặc là bỏ tù thì cũng trở lại loài cầm thú thôi. Cho nên là ở trong cái đạo Phật chúng ta thấy rằng á, ngay trong cái kiếp sống này nè, chúng ta sẽ thấy ở trong cõi người này có chư thiên, có Bồ Tát, và có những cái cõi giới khác đang sống ở trong cõi người chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta là phàm phu tục tử, chúng ta không nhìn thấy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta chịu nhận xét là chúng ta thấy liền. Chúng ta thấy tam giới đều có mặt ở trong cái cõi người này, tùy theo cái nghiệp của họ. Cho nên cái đó là cái phần thứ nhất mà thầy nói về thiên đàng, để chúng ta nhìn rõ như vậy ha. Ai muốn về thiên đàng thì thực thi 10 điều thiện, không sát sanh. Không sát sanh tuyệt đối, không sát sanh là phải ăn chay trường, không phải ăn chay trường, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời ý ngữ, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Cái đó là 10 điều thiện mà chúng ta có cái khả năng để mà về các cõi trời. Bây giờ đó, nói về tịnh độ. Tịnh độ là cái điểm tới cuối cùng của người tu theo Đức Phật. Cái chỗ cuối cùng chúng ta là nhập Niết Bàn, hoặc là thác sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nếu mà có ai hỏi quý vị tu để làm gì, tu để mà giải thoát đi về đâu, thì mình nói là giải thoát đi về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. phải không? Chứ còn không có thể nói là mà bây giờ mà giải thoát mà đi về cõi trời là sai. nếu mà đi thi mà trả lời cái đó là đánh zero điểm thôi. Phải nói là thác sanh về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà, và tịnh độ và niết bàn giống hay khác? Quý vị trả lời giùm thầy coi, tịnh độ và niết bàn giống hay khác? Giống. Rồi ai nói giống đưa tay lên này, đưa tay lên cho rõ ràng này. Giống nhau. Rồi khoảng 10 người thôi. Rồi ai nói khác đưa tay lên. Khoảng 5 người. Còn những người mà không đưa tay là không biết gì hết. Chứ gì nữa, không đưa tay là không có ý kiến. Nhưng mà thường ta nói rằng im lặng là đồng ý một nửa thôi. Im lặng đồng ý một nửa. Tức là đồng ý một nửa hoặc là đi hàng hai. Đi hàng hai là bên nào cũng đồng ý, tức là vừa giống mà vừa khác. Rồi niết bàn á, ví dụ mình nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, Đức Phật nhập diệt á, Đức Phật đâu có vãng sanh về thế giới cực lạc đâu, mà ngài nhập niết bàn. Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn thì bây giờ Đức Phật đang ở đâu? Cho xin địa chỉ coi. Cho xin địa chỉ để mình tới thăm ngài chứ. Đức Phật Thích Ca nhập diệt vào năm 544 trước Tây Lịch. Khi nói như vậy thì quý vị hiểu làm sao? Đức Phật Thích Ca nhập diệt vào năm 544 trước Tây Lịch có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca nhập diệt, tức là ngài qua đời trước khi Chúa Giê-xu ra đời 544 năm. Ủa, là trước Tây Lịch mà. Trước Tây Lịch. Và lấy cái năm này cộng với cái năm 2013 này sẽ ra con số Phật lịch 2557 năm. Nhân dịp mà thầy nhắc như vậy để quý vị nhớ là quý vị thấy là Phật lịch, trên báo chí là Phật lịch năm nay là 2557 năm. Có nghĩa là cái năm đó tính ngược trở lại là năm Đức Phật là qua đời, Đức Phật nhập diệt. Đức Phật nhập diệt cộng thêm 80 năm nữa là ra cái năm Đức Phật đản sanh là 2637 năm. Có nghĩa rằng năm nay tháng 4 này mình sẽ tổ chức sinh nhật Đức Thế Tôn 2637 lần. Quý vị liễu tri được không? Rất là rõ ràng cái chuyện đó, không có mơ hồ. Không mơ hồ chuyện nào. Thì Đức Phật nhập Niết Bàn, gọi nhập Niết Bàn thì bây giờ ngài đang ở đâu? Không ai biết. Nhập diệt là đi luôn. Cái đó là cái câu hỏi mà đôi khi mình phải đặt ra chứ. Bây giờ mình nói rằng Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương. Tây Phương là nơi nào? Tây Phương là nơi mặt trời lặn. Bất cứ ở nơi nào ở trên thế giới này mà mình đứng, mình quay mặt về phương Tây là cái nơi mặt trời lặn, phương Đông là mặt trời mọc. Thấy chưa? Rõ ràng thì Đức Phật A Di Đà cách thế giới loài người chúng ta là 10 muôn ức cõi. Có địa chỉ rõ ràng. Mua vé máy bay đi thẳng về hướng Tây gặp Phật A Di Đà. Ủa, ta nói là nhắm hướng Tây đi tới mà. Còn bây giờ Đức Phật Thích Ca ở đâu mình không biết. Nó nhập Niết Bàn, rồi nhập vào cõi giới vô tung bất diệt, không biết là ngài đang ở đâu. Nhưng mà nói bây giờ Đức Phật Thích Ca nhập vào pháp giới tánh thì có thể hiểu được. Pháp giới tánh là vào trong không gian. Không gian thì vô tận mà thời gian thì vô cùng, mà không gian thì ở nơi nào cũng có. Quý vị hiểu được không? Tức là Đức Phật Thích Ca hiện bây giờ đang ở trong quốc độ của Đức Quốc này, mình cần thì ngài xuất hiện. Nhưng mà cái nghiệp trước của mình quá nặng nề, ngài ở trong cái thế giới invisible, tức là vô hình, mình không, cái tần số của mình không đo tới được. Nhưng mà khi mà cần thì ngài xuất hiện. Cho nên mình nói rằng Đức Phật Thích Ca nhập vào pháp giới tánh À, khi nào chúng sanh cần thì Ngài xuất hiện, chứ Ngài không ở nơi đâu. À, cho nên á, Đức Phật Thích Ca đang ở trong cái cõi giới gọi là thường tịch quang tịnh độ. Thường tịch quang tịnh độ, cái đó là một cõi tịnh độ trong bốn cõi tịnh độ. À, tức là tịnh độ có bốn cõi là thường tịch quang tịnh độ, thứ hai là thật báo trang nghiêm độ, thứ ba là phương tiện hữu dư độ, và thứ tư là phàm thánh đồng cư độ. Ở thì cái cõi giới của Đức Phật A Di Đà mà mình hay trì tụng ở trong kinh A Di Đà, trong kinh A Di Đà diễn tả như là thầy vừa nói là ở cách đây 10 muôn ức cõi về hướng Tây. Cõi giới này do Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta. Giới thiệu cho ai đầu tiên quý vị nhớ không? Giới thiệu cho Hoàng hậu Vi Đề Hy. Là bởi vì sao? Bởi vì Hoàng hậu Vi Đề Hy chứng kiến cái cảnh là con trai của mình A Xà Thế đã xoán ngôi và nhốt cha vào ngục, quá đau khổ. Sống trong một cái cảnh giới quá đau khổ. Con bất hiếu với cha, con bất hiếu với mẹ, ở trong cái cõi giới này quá đau khổ, cho nên là Hoàng hậu Vi Đề Hy mới cầu thỉnh Đức Thế Tôn cho con thác sanh về một cái cõi giới nào đó mà nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi. Thì Đức Phật đã giới thiệu cái cõi giới cực lạc này ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tức là Đức Phật diễn bày ra cái cảnh giới đó trong ngôn ngữ, và Vi Đề Hy ngồi xuống quán là quán tưởng, là nhớ tưởng về cái lời nói Đức Phật để mà quán chiếu về Đức Phật A Di Đà từ trên hình Phật xuống tới tòa sen. Mà khi mà quán đầy đủ hết, khi mà từ hoa sen ra tới hình Đức Phật A Di Đà và phóng hào quang, thì cái quán đó mới thành tựu. Và trong kinh A Di Đà, Đức Phật cũng diễn bày cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà để cho chúng sanh thác sanh về nơi đó. Nơi đó cái cõi nước A Di Đà được tạo thành bốn chất báo, và bảy thứ báo là vàng bạc lưu ly sa cừ mã não san hô hổ phách trân châu. Mình ở cái thế giới loài người này á, mình để dành tiền mình đi mua vàng, mình đi mua một cây vàng về để mà mình cất, mình làm của hồi môn. Còn mà khi mình thác sanh về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà thì đất mình đi là mình đi trên vàng. Đất ở thế giới cực lạc là vàng chứ không có phải là đất bình thường. Tức là khi mình thác sanh về nơi đó, tất cả các xung quanh đều trang trí bằng những thứ báo ở trên thế gian. Thì lúc đó là mình cần vàng nữa không? Mình cần trữ vàng để làm của hồi môn không? Nếu mà trữ cũng được, ra đào một cục về cất chứ, không có sao đâu. tại vì vàng lúc đó là vàng ở khắp nơi mà. Đâu phải giống như bây giờ mình phải đi mua. Lúc đó là vàng là của mình, sở hữu của mình. Và ở nơi đó là rất nhẹ nhàng, rất an lạc, không có phải đau khổ giống như ở thế giới của chúng ta. Và thác sanh về nơi đó, thác sanh về nơi đó thì mình được cái gì? Thác sanh về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà là có về nước uống thì có mình uống nước tám công đức, bát công đức thủy. Nước tám công đức thì nó có tám đặc tính như thế này. Thứ nhất là trừng tịnh, là nước trong không có đục. Thứ hai là thanh lãnh, là nước mát mẻ, không lạnh và không nóng. Thứ ba là cam mỹ, là nước ngon ngọt. Tức là mình uống cái thứ nước nó rất là ngọt và rất là ngon, không mặn, không lạt. Thứ tư là khinh nhuyễn, là nước mềm mại, uống vào cảm thấy nhẹ nhàng và sảng khoái. Thứ năm là nhuận trạch, là nước uống bóng đẹp, nhuận trơn, rất là dễ uống. Thứ sáu là an hòa, là uống vào cảm thấy an vui, hoan hỷ. Thứ bảy là trừ cơ cẩn, tức là uống cái thứ nước tám công đức này vào là trừ đối khác, không có bệnh khổ. Và thứ tám là trưởng dưỡng, tức là uống nước vào thì hết đối khác và nuôi dưỡng cái căn thân, nuôi dưỡng căn thân mình. Cái đó là nước uống. Và thức ăn, thức ăn của thế giới cần lạng lạng cái gì hả? Bây giờ thì mình ăn cơm, mình uống nước, thế giới loài người. Nhưng mà thác sanh về cõi giới cực lạc á, chỉ uống nước thôi, có người nói uống nước thôi không ăn. Thế giới cực lạc á, là mình ăn pháp hỷ thực. Thức ăn của mình là pháp hỷ thực, tức là nghe pháp mà có cái niềm vui. Nghe pháp mà có niềm vui, vui ở trong cái sự tu tập pháp hệ thực, tức là tìm niềm vui ở trong giáo pháp. Mình bây giờ mình vui nổi không? Bây giờ mình tập ở trong cái thế giới đức này, mình chỉ một ngày nghe pháp là không ăn. Chịu nổi không? Chịu nổi không? Mà chịu nổi chắc cũng 24 tiếng đồng hồ thôi. Qua 25 tiếng đồng hồ cũng phải xuống bếp kiếm đồ ăn. Tức là chúng sanh ở trong cái cõi giới chỉ là nghe pháp và vui ở trong giáo pháp. Thức ăn thứ hai là thuyền diệt thực, pháp hỷ thực và thuyền diệt thực, tức là vui ở trong tu tập, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật và có cái niềm vui. Và chính cái niềm vui đó là cái chất dinh dưỡng để nuôi cái căn thân, cái huệ mạng của mình, chứ không cần phải ăn uống. Tại vì mình ăn uống á là một cái loại phiền não. Quý vị thấy đi chùa ăn uống phiền não không? Quá phiền não. Nhất là cái ban nhà trù. Ở chùa nào ban nhà trù là cũng phiền não khổ đau hết. Hàng trăm ngôi chùa trên thế gian này đều là muốn có một cái điều là đừng bao giờ ăn uống. Đừng bao giờ ăn uống. Cho nên mình hiểu cái tâm lý như vậy á, mình hiểu cái tâm lý như vậy á, cho nên á, mình đi chùa mình ăn uống á, mình hoan hỷ, có cái gì ăn cái nấy. Có nhiều người đi chùa là chủ yếu là ăn. Nói ra thì sợ chị em cười ha, nhưng mà sự thật là như vậy. Tại vì á, đi chùa về á, là phone qua nhà bạn, phone lên chùa nói sao mà chùa bữa nay cho ăn dở quá, ăn không vô được. Tức là lâu lâu đi chùa mà sao bữa nay chùa nấu cái nồi hủ tiếu mặn, hoặc là đồ xào còn sống. Tại cái thời tiết ở đây nó quá lạnh mà đầu bếp thì đâu phải lúc nào cũng giống như là master chef đâu, đâu phải vua đầu bếp đâu, phải không? Có lúc này lúc kia, nhưng mà mình là mình coi cái chuyện ăn là quan trọng. Cho nên là các Phật tử mà nghe như vậy, mình hoan hỷ, mình hoan hỷ, tức là ăn là phương tiện thôi, mình đừng có biến cái miếng ăn là cái phiền não cho mình và cho người. Làm sao mà bây giờ mình tính cái chuyện ở chùa mình giảm cái phần ăn này. Mình học theo cái người Thiên Chúa giáo này. Thiên Chúa giáo họ đi nhà thờ họ đâu có ăn đâu. Họ chỉ mặc thôi cho họ ăn. Thiên Chúa giáo họ mặc rất là đẹp. Đi chùa có bao nhiêu đồ đẹp là Chủ nhật mang ra mặc hết. Còn Phật tử mình á đi chùa thì mặc áo cũ rách rách thôi. Cái áo tràng để 3 năm chưa giặt. đi chùa về thì gửi cuốn áo tràng lại gửi cho ông địa dự. Đi đám cưới, đi đám sinh nhật thì mặc mặc áo đẹp, còn đi chùa thì kiếm cái áo cũ cũ mặc thì rất là tội. Cho nên thầy nói là chúng ta phải thay đổi, chúng ta thay đổi. Người ta thấy như vậy, ta nói ở cái chùa sao mà thấy nó đau khổ, Phật tử mình nó nghèo khổ nghèo nàn, không có áo để mặc. Cho nên thầy nói đi chùa là phải đẹp, đầu tóc phải là chải chuốt cho nó thẳng thớm, cho nó trang nghiêm. Có nhiều người nó đi chùa không có được trang điểm, đi chùa không có được mà xe xua. Thầy không có đồng ý quan điểm này, là phải sạch, phải đẹp, phải mới, phải trang nghiêm, giống như cái chánh điện chùa Linh Thú này, chứ không có cái kiểu mà cũ cũ, xấu xấu, nhăn nhăn là không có được. Thầy nói như vậy để cho quý Phật tử, nhất là quý Phật tử nữ, Phật tử nữ là phải coi lại. Đừng có nghe những cái lời mà đồn hành lang là đi chùa là không có được chải tóc, ngủ sao là tóc để vậy là cứ đi chùa. Là phải là cái mặt của mình là phải sáng sủa, phải đẹp đẽ, phải trang nghiêm. Người ta nhìn vào người ta mới thấy cái đạo Phật là cái đạo sống chứ. Người ta nhìn vào thấy là đạo này là dành cho cái người chết thôi. Gọi là độ tử chứ không phải độ sanh. Đó là đạo Phật là chỉ là như thấy đạo Phật là đi đám tang thôi. Cái gì nó đi đám tang chứ đừng nói đi đám ma nha. Phật tử mình quen là mở miệng nó đi đám ma. Tu 30 năm nhưng mà chết xuống vẫn là ma. Nó đi đám ma. Mình nó đi đám tang thôi. Cho nên là mình phải quan niệm, phải thay đổi. Đừng có để cho người ta nhìn vào là thấy đau khổ. Cho nên cái thức ăn của chúng mình á, thức ăn của chúng mình ở trong cái cõi người này á, là mình ăn mà thức ăn rất là nặng nề. Ăn nặng nề cho nên ở trong chùa là khuyên là mình ăn nhật trung nhất thực. Nhật trung nhất thực là mỗi ngày ăn một bữa và ngủ dưới gốc cây một đêm. Nhưng mà bây giờ mình ở cái quốc độ này lạnh lẽo cô đơn, cho nên mình ăn một ngày 3 bữa mà tắm rửa ngày 4 lần. Tại vì nó phù hợp với lại cái thời đại của chúng mình. Bây giờ mà quý vị mà ăn một ngày một bữa thì quý vị tu nổi không? Không, bỏ chùa chịu không nổi. Cho nên là ăn bữa chiều nhưng mà phương tiện thôi, phương tiện. Bữa chiều á ở nhà ăn á là không có được rửa chén, tại vì mình rửa chén là mình khua. Quý vị rửa chén được nhưng mà mình đừng có khua. Mình khua cái chén, cái bát nó ra tiếng á, thì cái tiếng này á, làm cho ngạ quỷ á, họ phát tâm, họ phát cái tâm tham ăn mà họ không ăn được. Tại bởi vì cái nghiệp của họ, cái cổ bằng cái kim mà cái bụng của họ bằng cái trống, cho nên ăn không được. Nghe cái tiếng khu của chén bát mà họ sanh cái tâm tham ăn, thèm ăn mà ăn không được, cho nên là cái lửa sân nó đốt cháy cái thân họ, thì mình tạo nghiệp. Cho nên ở trong chùa khuyên chúng ta không nên ăn chiều, và nếu cái ăn chiều để chăng nữa thì cũng để dành chén đó ngày mai rửa. Thì ở nhà cũng vậy, ở nhà nếu ăn buổi chiều thì ăn ít ít thôi chứ đừng ăn nhiều. Và nếu rửa chén thì phải cẩn thận, còn không là mình tạo nghiệp, tạo nghiệp ăn chiều. Còn ở cõi giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà là không có cái kiểu mà ăn giống như chúng mình. Thiền diệt thực, tìm cái niềm vui ở trong giáo pháp và trong sự tu tập. Còn chúng sanh, việc làm của chúng sanh ở trong thế giới cực lạc là cái gì? Ai biết không? Bây giờ thì mình đi làm cái này làm cái kia, còn chúng sanh ở thế giới cực lạc là làm gì? Đúng rồi, thế giới cực lạc, khi mà thác sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì đâu có chuyện gì đâu mà làm. Bây giờ chỉ là tu thôi, tu để mà phát triển lên thêm thôi. Tức là nghe pháp, cái đầu tiên là nghe pháp. Tất cả những cái phương tiện, những cái tiếng chim hót, những cái lá cây sao động ở trên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đều phát ra những cái âm thanh, những cái pháp âm vi diệu mà chúng sanh nghe vào những âm thanh này là những cái bài pháp nhiệm màu, để mà từ đó tăng trưởng cái niềm tín tâm để tu tập. Cho nên cái thứ nhất là nghe pháp, thứ hai là cúng dường hoa, cúng dường hoa cho chư Phật, chư Bồ Tát. Và hoa thì có sẵn, mình chỉ lấy đẩy đựng hoa để cúng dường, cúng dường cho Phật. Và kinh hành niệm Phật. Cái công việc làm của chúng sanh ở thế giới cực lạc rất là nhẹ nhàng. Cái đó là thế giới cực lạc. Bây giờ đó, bây giờ làm sao để vãng sanh về thế giới cực lạc? Cái này là một điều quan trọng. Bây giờ ai cũng muốn vãng sanh về nơi đó để hưởng những cái điều vui, không bị các điều khổ hành hạ, không đau, không khổ, không oán, không sầu, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng thảnh thơi, lúc nào cũng tự tại ở trong cái cõi giới đó, không có dằn vặt, không có khổ đau, không có phiền não, không đói, không khát, không có lo thiếu, không có lo đủ ở trong cái cõi giới đó. Mình ngày đêm mình muốn vãng sanh về, bây giờ làm sao để về đó? Và ai ở trong cái cõi giới đó? Quý vị biết ai trong cõi giới đó không? Hả? Bây giờ ai đang ở trong cõi giới cực lạc? Đức Phật Di Lặc hả? Đức Phật Di Đà. Với ai nữa? Đức Phật Di Đà, Đức Bồ Tát Quan Âm và Đức Bồ Tát Đại Thế Chí. Còn ai nữa không? Còn nhiều chứ. Tức là từ cái ngày mà Đức Phật giới thiệu cái thế giới cực lạc này là 2000 mấy trăm năm rồi. Hơn 2500 năm mà chẳng lẽ có bao nhiêu người đã vãng sanh? Biết bao nhiêu người vãng sanh về thế giới đó? Không thể tính đếm được. Không thể tính đếm được. Và người, và cái điều kiện để đi về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là cái gì? Tín, nguyện và hạnh. Ở trong kinh đó, Quán Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật nói đó, muốn về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là phải tu tịnh nghiệp tam phước. Ai nhớ tịnh nghiệp tam phước không? Tịnh nghiệp tam phước là gì? Nói lớn này bạn, nói lớn này, cầm micro nói lớn cho đại chúng nghe này.
Hiếu dưỡng cha mẹ cũng dưỡng từ tâm quan sát. Thứ hai là giữ năm giới và hoan nghi. Thứ ba là tụng kinh điển đại thừa, phát tâm bồ đề, khuyên người Phật và tin sâu như vậy.
Quá hay rồi. Rồi cho anh một tràng pháo tay. Cái đó là cái chiếc vé để chúng mình đi về thế giới cực lạc. Và thầy mong rằng trong đạo tràng chúng mình nhớ giống như anh pháp danh gì? Anh Tâm Nghĩa đó là thuộc bài rất là giỏi. Tức là có đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tức là pháp môn tịnh độ là có 3 quyển kinh. Thứ nhất là kinh A Di Đà, thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ và thứ ba là kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là gọi là tam kinh tịnh độ. Mà có thời gian đó quý vị nên đọc 3 cái bản kinh này. Thầy chỉ nói tóm tắt thôi. Muốn vãng sanh về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà là mình phải tu tịnh nghiệp tam phước. Thứ nhất á, cái phước thứ nhất á là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát và tu 10 thiện nghiệp. Quý vị thấy vậy không? Cái điều kiện đầu tiên là phải làm được, phải làm được cái này. dứt khoát là phải làm được. Phụng sự sư trưởng, hiếu dưỡng phụ mẫu, cái này thì dễ rồi, phải không? Có ai từ bỏ cha mẹ chưa? Tức là ở chung một thành phố mà cha chết không đến đốt nhang, mẹ còn sống nhưng mà từ bỏ mẹ, không sớm viếng tối thăm. Có chứ, không những có mà có rất nhiều. Nhưng mà những người này đó cũng là Phật tử thuần thành. Phật tử thuần thành, Phật tử thuần thành nhưng mà sẵn sàng từ bỏ cha mẹ, là bởi vì giận cha mẹ. Cha mẹ oán giận cha mẹ, từ bỏ cha mẹ, chỉ đi chùa chứ không có đi về thăm cha mẹ. Không phải có mà có rất nhiều. Thì mình thấy là điều kiện đầu tiên là thấy nó thất bại rồi, không? Tức là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng. Sư trưởng là có hai hạng. Sư trưởng là sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế gian. Tu 10 thiện nghiệp, từ bi bất sát sinh. Tức là mình niệm Phật nhưng mà mình vẫn ăn mặn, mình vẫn sát sanh, mình vẫn là ăn thịt béo, uống rượu nồng, thì làm sao mà vãng sanh được? Cho nên không thể. Cho nên là mình nói chơi thì nghe được, nhưng mà khi mình đi vào thực hành là phải tuyệt đối, không có cái kiểu chơi chơi được. Là phải dứt khoát là từ bi bất sát. Từ bi bất sát có nghĩa rằng là tới đám giỗ là mình nhờ người ta tới cắt cổ nhổ lông. Không có chuyện đó. Tức là phải từ bi. Đám giỗ thì cúng chay chứ không có được nhờ người khác làm thịt bò, thịt heo cho mình để mình làm. Tại mình làm thì mình sát sanh, mà nhờ người khác thì mình không có phạm tội. Thì cái đó không có phải lời Phật dạy. Cái đó hồi xưa mà mình chưa học Phật thì mình làm được. Mình chưa học Phật thì mình nhờ người khác tới cắt cổ nhổ lông để mình cúng dỗ cho ông bà cha mẹ để mình trả hiếu. Nhưng mà bây giờ này mình hiểu rồi thì mình cúng đám giỗ là cúng chay thôi chứ không có cúng mặn. Mà cúng chay thì làm sao mà nhờ người khác tới cắt cổ nhổ lông được, phải không? Cho nên là tuyệt đối là không được sát sanh. Thứ hai á, cái phước thứ hai á, là quy y Tam Bảo. Phải quy y Tam Bảo. Thọ trì các giới, không phạm oai nghi. Cái thứ hai này làm được không? Cái thứ hai này là khả dĩ làm được. Tức là thọ giới xong rồi thì phải giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ở đây có ai uống rượu không? Uống bia thôi chứ uống rượu không? Cái giới thứ nhất cái giờ là không sát sanh, mà không những không sát sanh mà mình phát tâm ăn chay và phóng sanh, cố gắng ăn chay. Cái thầy hay nói đùa là cái bao tử của mình là một cái loại hình nghĩa địa. Mình hồi đó tới bây giờ mình chôn biết bao nhiêu con bò trong này rồi. Mình chôn bò, chôn heo, chôn gà. Bây giờ là ở Việt Nam mình là bệnh H9N7. Tức là cầm, cúm da cầm. Cúm da cầm. Cho nên là ở Đức này, dịch ở Việt Nam nhưng mà ở Đức này mình cũng không có nên ăn thịt gà. Tại vì nó ô nhiễm, nó lan truyền. Cho nên là tạm thời trong thời điểm này là cố gắng ăn chay, không nên ăn thịt gà. Mình ăn là nó nhiễm bệnh, gọi là bệnh tùng khẩu nhập mà. Tức là cái bệnh kia có là do cái miệng này vào. Họa tùng khẩu xuất, cái tai họa trên thế gian này có là do cái miệng này mà nó tuôn ra. Rất là nguy hiểm. Và cái giới thứ tư cũng rất là quan trọng. Không nói láo, không nói lời ý ngữ. Ý ngữ là mình hiểu làm sao? Ý ngữ là những cái lời nói bóng bẩy, phù phiếm. Những người mà sanh gần kho đạn Long Bình, những người hay nổ, là liệt vào cái tội là ý ngữ. Ý ngữ là những cái người mà bà con với là bà Dương Thị Ánh ở bên Mỹ, bà đã chế phát minh ra bơm tầm nhiệt á, quý vị biết không? Tức là những người đó hay nổ là liệt vào cái tội là ý ngữ. Lưỡng thiệt là những người nói hai lưỡi. hai lưỡi Phật tử mình là phạm cái tội này rất nhiều. Đi chùa về là điện thoại của mình là điện thoại rẻ, chỉ có 20 xu là một cú gọi địa phương. Mình nói xấu hết người này, mình nói xấu hết người kia. Đi chùa Linh Thú thì nói xấu chùa Viên Giác đi chùa Viên Giác thì nói xấu chùa Bảo Quang ở đây chùa Linh Thú thì nói xấu chùa Phổ Đà. Mà chùa Phổ Đà là cái chùa mà thuộc người ở miền Đông Đức Hoa, tức là miền Bắc thì nói xấu miền Trung, miền Trung thì nói xấu miền Nam, tại vì ba miền này chưa bao giờ hòa hợp. Ngay sinh hoạt ở trong một ngôi chùa mà người Bắc thì một nhóm, rồi miền Trung nhóm, miền Nam nhóm, rồi thêm miền Tây nhóm nữa miền Tây nhóm. Thầy nó quên nói cái vụ mà miền Tây là uống nước đục. Ở thế giới Cực Lạc là mình uống nước trong, nhưng mà miền Tây Việt Nam mình là uống nước đục. Ở đây có ai người miền Tây không? Miền Tây nhiều không? Đệ tử Thiện Tín là người miền Tây. Thầy đi vượt biên năm 87. 87 thầy đi vượt biên, thầy xuống ở Long Xuyên. Thầy nằm ở Long Xuyên Chợ Mới là một tuần lễ. Mà cái ngày đầu tiên thầy xuống là thầy không dám uống nước. Quý vị biết tưởng tượng là cái nước nó đục giống như là nước cơm vậy đó, giống như nước bùn vậy đó. Rồi múc cái nước lên, nó đổ vô trong một cái lu, rồi bỏ phèn vô, bỏ một cục phèn vô thì nó lóng xuống, rồi lấy nước ở trên nó uống. Uống nước đục, thầy nói là miền Tây là uống nước đục. Nhưng mà thầy nhìn tối cũng phải uống thôi, tại khát nước phải uống thôi. Mà uống nhưng mà thấy nó cảm thấy nó sợ hãi, tại vì cái nước này nó quá dơ, gọi là nước phù sa mà người ta tắm, người ta giặt, người ta làm đủ thứ trong cái nước đó, rồi mình là múc cái nước lên mình uống. Thầy nói là đúng là nghiệp chướng thôi. Tại vì nghiệp chướng mà mới sanh vào cái quốc độ như vậy, rất là khổ. Và quanh năm suốt tháng là như vậy. Nước đồng bằng sông Cửu Long là nước đục. Không tin quý vị có lần về ghé vô Long Xuyên uống nước đục thử coi. Rất là tội nghiệp. Mình thấy như vậy là mình quý ở cái nước công đức của cõi giới Cực Lạc ha. Cái tội là lưỡng thiệt, là cố gắng đừng, Phật tử mình đừng có phạm vào cái tội này. Mình bây giờ mình sử dụng phone nhiều, mình sử dụng telephone nhiều, mình cũng phạm vào cái tội lưỡng thiệt. Mình nói lưỡi đôi chiều, mình nói đòn sóc hai đầu. Và cái tội thứ tư là ác khẩu thì cái người nữ mắc tội rất là nhiều, chửi chó mắng mèo, nhất là mắng chồng và mắng con. Mắng chồng và mắng con nó mày ở dơ như trâu, và là ngu như heo. Hay là tại mắng con, thương con, mắng con, nhưng mà thường cái lời nói như vậy là nó để lại nghiệp, gọi là ác khẩu mà. Tại vì mình mắng con gì là mình sẽ được làm con đó, gọi là ác khẩu. Và cái này trong kinh nói, không phải thầy nói. Một vị sa di mà quở một vị tỳ kheo tụng kinh giống như chó sủa, tụng kinh giống như chó sủa, thì nhưng mà vị tỳ kheo đó, vị tỳ kheo ngồi tụng kinh đây là một vị a la hán, một vị a la hán. Chứ là cái khi vị chú tiểu đó mở miệng nói như vậy là vị tỳ kheo đó biết liền. Và sau cái thời kinh á, vị tỳ kheo mới kêu chú tới, nói là chú phạm tội rất lớn, là bởi vì chú mắng một vị a la hán, chú phải thành tâm sám hối. Thì chú sám hối vị tỳ kheo này. Nhưng mà sám hối chỉ bớt cái tội đọa về địa ngục thôi, nhưng mà vẫn đọa làm thân chó tới 500 đời. Chỉ là một cái lời nói ác buông ra, mà phải chịu quả báo như vậy, thì huống gì cái quả báo của kiếp người chúng mình. Từ xưa tới giờ mình chửi biết bao nhiêu lần rồi. Thì bây giờ mình cố gắng mình sám hối, mà sám hối mình tịnh khẩu. Cho nên ở chùa mình có cái khóa tu tịnh khẩu rất là tốt. Tịnh khẩu là mình không có nói chuyện, im lặng thôi. Nếu có nói là nói thầm ở trong lòng thôi. Nhưng mà cái lưỡi mình nó không có cục cửa, không có động. Nói là khẩu khai á, khẩu khai á thì thần khí tán, mà thiệt động á thì thị phi sanh. Tức là cái chuyện thị phi trên thế gian này có là do cái lưỡi mình nó cục cửa. Cho nên bây giờ mình phải trói cái lưỡi này lại bằng cách là tịnh khẩu. Thay vì mình nói chuyện thì mình niệm Phật. Mình không có phải nói nhiều. Tại mình nói nhiều á là nó mắc lỗi. Cho nên không có nên. Cho nên cái năm cái giới mà trong cái tịnh nghiệp tam phước này rất là quan trọng, rất quan trọng. Phải giữ như vậy thì mới có cái nhân để mà vãng sanh về thế giới cực lạc. Cái phước thứ ba là gì? Phát Bồ Đề tâm, tin sâu giáo lý nhân quả, tụng đọc kinh điển đại thừa và khuyến tấn người khác tu học. Cái đó là cái phước thứ ba. Quý vị làm được không? Hả? Được chứ sao không được. Phát tâm đại thừa, phát tâm Bồ Đề. Bữa nay mà quý vị đi chùa, quý vị đã là phát tâm Bồ Đề rồi. Phát tâm Bồ Đề có nghĩa là sao? Có nghĩa là đem niềm vui tới cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Đó là phát tâm Bồ Đề. Đem niềm vui gì? Niềm vui ở trong đạo. Cái niềm vui trong đạo này á, chia sẻ cho người, giúp cho người bớt khổ. Dẫn một người đi chùa cũng là một hình thức phát Bồ Đề tâm. Ở trong này có ai rủ người khác đi chùa được chưa? Ai có là thầy chúc mừng. Tại vì rủ người đi chơi ở ngoài thì dễ, mà rủ người đi chùa rất khó. Mà rủ bằng cách nào? Đó là bữa nay lên chùa ăn chay. Cũng là ăn nữa. Nói tới nói lùi cũng là ăn. Mà ở đây có sư cô nấu ăn rất là ngon ha. Mà sư cô ở đây làm bánh rất là ngon. Nói là bữa nay đi chùa ăn bánh. Thì có cớ để mà mời người khác đi chùa. Nhưng mà đi mời đi ăn trước rồi mời đi tu sau. Cho nên là phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm rồi tin sâu giáo lý nhân quả. Cái này quan trọng nè. Tin sâu giáo lý nhân quả. Giáo lý nhân quả là như thế nào mà mình phải tin. Nếu mà mình không tin giáo lý nhân quả là cuộc đời mình sẽ đau khổ. Tại vì mình không tin vào giáo lý nhân quả là mình không có tin tội phước. Mình không có tin có đời sau thì rất là đau khổ cho cuộc đời mình. Ở trong nhà chùa hay kể một cái câu chuyện về giáo lý nhân quả. Sau một buổi giảng, sau một thời giảng thì tất cả đại chúng đều rời khỏi giảng đường, chỉ có còn một ông cụ già ở lại trong giảng đường. Ông cụ mới quỳ phía trước này, thì hòa thượng Bách Trượng ngồi ở trên. Tổ Bách Trượng, quý vị biết Tổ Bách Trượng không? Tổ Bách Trượng là vị tổ thứ 13 của tông Tịnh Độ ở bên Trung Hoa, rất là nổi tiếng. Ngài tu chứng đắc và có thần thông. Thì ngài nhìn ông già quỳ đây là biết là ông già này không phải là ông già thường, già đầu tóc bạc hết, mà tổ nhìn á thì biết đây là một con chồn. Thế thì ông già nói rằng á, bạch hòa thượng, con có một cái lời yêu cầu thỉnh bạch hòa thượng giúp cho con. Con có một nghi vấn mà xin hòa thượng giải bày cho con. Thì hòa thượng nói rằng á, cụ cứ hỏi đi rồi thầy trả lời. Thì cụ mới nói rằng á, là bạch hòa thượng, người tu hành chân chính có còn bị nhân quả chi phối hay là không? Quý vị nhớ câu hỏi ha, người tu hành chân chính có bị nhân quả chi phối hay là không? Người đi chùa linh thú có bị nhân quả chi phối hay là không? tức là mình tu một thời gian rồi thì mình khỏe quá là mình không có cần sợ gì hết, có không? Mình đặt câu hỏi chứ. Thì ông già này cũng ở trong cái trạng thái này, con vì cái chỗ lầm lẫn này nè mà đọa làm thân chồn đến nay đã 500 đời rồi, không biết cái sai nó nằm ở đâu, cho nên hôm nay đó con mạo muội tới đây nghe pháp để mà nhờ hòa thượng giải bày giùm cho con. Hòa thượng mới nói rằng người tu hành chân chính không lầm về nhân quả, không mơ hồ về nhân quả. Là bởi vì sao? Bởi vì ông cụ này á, ông kể lại đó, cách đây á, là 500 năm vào thời Đức Phật Ca Diếp, ông làm một vị tu sĩ và trụ trì một ngôi chùa. Thì có người tới hỏi là bậc đại tu hành, tức là người tu hành mà chứng đắc thì có còn bị nhân quả chi phối hay không? Thì lúc đó con trả lời rằng không bị nhân quả chi phối, không bị nhân quả chi phối. Thì chính vì cái câu trả lời sai này mà con phải đọa làm thân chồn đến nay 500 đời. Nhưng mà tới cái đời thứ 500 này đó, nhờ cái phước mà 500 đời trước có tu, có trụ trì, có tụng kinh, cái phước đó không có mất. Khi mà cái nghiệp kia hết rồi á, thì cái phước này nó trỗi dậy từ một con chồn mà có thể biến thành người để đi nghe pháp. Mà con chồn này á, sanh phía sau chùa của hòa tổ Bách Trượng, ở trong một cái hang. Tới 10 giờ rưỡi ngày Chủ nhật 28 tháng 4 thì tới nghe pháp. Tức là tới cái giờ mà cái cơ hội đã tới thì tới nghe pháp thôi. Tới nghe pháp thì cuối cái thời pháp thì mới lên hỏi hòa thượng. Cái cơ duyên nó tới. Thì hòa thượng trả lời rằng á, người tu hành chân chính không còn mơ hồ về nhân quả. Có nghĩa rằng thấy biết đường đi lối về của nhân quả và nghiệp báo và không lầm lẫn, mà không lầm nó có nghĩa là không phạm vào nhân quả. Thì nghe cái câu trả lời đó thì ông cụ đã sụp xuống lại và đảnh lễ tạ ơn hòa thượng. Ông cụ nói rằng là xin hòa thượng lấy cái lễ táng của một vị tăng làm lễ tống cho con. Thì ông hòa thượng hoan hỷ hứa khả, và ông cụ đảnh lễ ba lễ và lui ra. Thì sau giờ ngọ trai hòa thượng đánh kiền chì và thông báo đại chúng là chiều nay sẽ tổ chức một đám tang cho một vị tăng. Thì đại chúng ở trong chùa cũng nhốn nháo, nó ủa trong chùa đâu có ai chết mà sao hòa thượng thông báo làm lễ. Thì sau đó hòa thượng mới dẫn đại chúng ra bên ngoài sâu chùa, lấy cây tích trưởng bới ở trong hang ra một xác con chồn, đem về nhập liệm và làm lễ táng. Và sau đó hòa thượng kể cái chuyện mà thầy vừa kể cho đại chúng. Đây là một vị tăng cách đây 500 đời mà vì trả lời sai một câu về giáo lý nhân quả mà phải bị đọa làm thân chồn. Cái đó là một bài học về nhân quả để cho chúng ta. Nhân quả là một cái giáo lý cốt lõi trong đạo Phật mà tất cả mọi người chúng ta phải tin sâu. Mình hiểu giáo lý nhân quả thì mình cẩn thận ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng mình, tinh tấn trong đời sống tu tập, chứ không có dễ vui. không có buông lung. Một cái hành động ác vừa làm xong thì một quả báo ác đang có sẵn để chực chờ mình rồi. Một cái lời nói ác vừa buông ra là một cái quả khổ đau đã có mặt ở đâu đó để chờ mình. Một cái ý nghĩ ác vừa khởi lên là một cái sự khổ đau phiền lụy đã có sẵn để chực chờ mình rồi. Ngay trong đời sống hiện tại này chứ không phải là sau khi chết. Cho nên là mình phải cẩn thận ở trong ý nghĩ, trong lời nói và trong hành động, để có cái sự an lạc và hạnh phúc ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên giáo lý nhân quả rất là quan trọng, mà cái người hành giả tu tịnh độ là phải tin sâu. Tụng đọc kinh điển Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa là gồm có rất là nhiều kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa và ba kinh tịnh độ mà quý vị phải thọ trì, phải đọc tụng, phải nghiền ngẫm. Cái đó là cái tư lương ha, cái tư lương để mà chúng ta đi về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà. Không phải ở trong kinh A Di Đà nói rằng á, cái người mà muốn vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà không phải có một chút ít phước đức và nhân duyên để có thể thác sanh về, mà phải tu ba cái phước mà thầy vừa nói. Phải tu ba phước mà vừa nói. Và khi lâm chung thì người này được vãng sanh. Được vãng sanh không? Chưa chắc. Ở trong cõi giới cực lạc Đức Phật A Di Đà đó, ngoài các cái bậc thánh, ngoài các bậc thánh là các bậc thánh là ai? Là các bậc thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Vào ở trong thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà là phải các bậc thánh dự lưu là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm á, là phải đoạn trừ ba phần hạ phần kiết sử, tức là thân kiến, nghi, tham, sân. Và Tư Đà Hàm á, là một vị thánh trở lại ở trong cái cõi giới này một lần, tức là vị thánh mà Tư Đà Hàm á, Tư Đà Hàm á, là một vị thánh dự lưu á, vào ở trong cõi giới cực lạc á, thì có thể trở lại thế gian này 7 lần, gọi là bậc thánh dự lưu. Thì vị này phải đoạn trừ ba hạ phần kiết sử là thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Phải đoạn trừ. Thân kiến là mình chấp vào cái tấm thân này. Mình chấp vào tấm thân này là tồn tại, là thường còn. Trong đại chúng này có ai chấp tấm thân này tồn tại không? Yêu mến cái tấm thân này tồn tại không? Sáng nay có uống vitamin không? Có uống vitamin tức là còn thân kiến rất nặng. Ủa, mình chấp cái thân này mà, mình nuôi dưỡng tấm thân này mà. Có ai bút tháng sau đi thẩm mỹ viện không? Có, nếu mà có bút tháng sau về đi thẩm mỹ viện là thân kiến càng nặng. Kỳ rồi có một đệ tử ở bên Mỹ, bên California đi về Việt Nam, để mà chữa bệnh ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ thì đi thẩm mỹ viện thì quá mắc tiền mà cô này cổ sửa trong cái người của cổ là nó bị xấu, cho nên là cổ đi vô Việt Nam phải sửa lại. Đi vô Việt Nam sửa lại, tại vì Việt Nam thì cái tay nghề của họ là không có bằng. Ở bên Mỹ mà nó rẻ tiền. Nó rẻ tiền thì cuối cùng là làm hư hết. Là bây giờ phải ra tòa. Bây giờ đăng kiện ở bên Việt Nam. Cho nên thầy nói là các đệ tử châu Âu đừng có về Việt Nam mà sửa sắc đẹp. Tiền mất mà tật mang. Trời xanh sao thì để vậy thôi. trời xanh sao để vậy cho đừng có đi sửa. Tức là trong đạo Phật nói rằng á, trong đạo Phật nói rằng á, hữu tâm á, hữu tâm vô tướng thì tướng tự tâm sanh. Quý vị hiểu câu đó làm sao? Tức là vô tướng, tức là mình không có cái tướng bên ngoài nó đẹp, nhưng mình có cái tâm, mình có cái tấm lòng này, mình có cái tấm lòng này, thì á, mình ráng tu một thời gian, mình ráng tu một thời gian, mình tu cái gì? Mình tu lòng từ, mình tu từ bi, mình tu hỷ xả. Cái lòng nó đẹp là khuôn mặt mình nó sẽ tỏa ra cái nét đẹp. Mình tu thời gian là cái khuôn mặt nó thay đổi, cái mũi mình thấp tự nhiên nó cao lên. Chứ không phải, không phải mà đi nâng cái mũi mình lên cho nó cao. Cái da của mình á, nó đen á, mình tu thời gian thì nó trở thành hồng và nó trắng lên. Tôi gọi là hữu tâm vô tướng thì tướng tự tâm sanh mà. Đó. Hữu tướng mà vô tâm, hữu tướng vô tâm, tức là cái khuôn mặt mình đẹp, khuôn mặt mình đẹp, nhưng mà cái tâm này luôn luôn là phiền não, luôn luôn là ganh tị, luôn luôn là khổ đau, thì cái khuôn mặt kia nó sẽ tiều tụy, nó sẽ héo úa và nó sẽ biến mất đi một thời gian. Cho nên quý vị nào mà muốn sắc đẹp phải học cái câu này: hữu tâm vô tướng thì tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm thì tướng tùng tâm diệt. Đẹp kiểu nào đi chăng nữa mà cái tâm xấu á, thì cái sắc đẹp kia nó cũng phải biến mất theo thời gian, theo cái tâm xấu này. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Cái này không phải thầy nói mà Đức Phật Thích Ca nói. Đức Phật Thích Ca là siêu siêu nhân về sửa sắc đẹp. Nếu mà quý vị học cái câu này, nếu học cái câu này thì không có cần phải đi. Mà tu thời gian là thấy đẹp, chứ không cần phải đi sửa. Mà đi sửa là tiền mất mà tật mang. Cái vị thánh thứ hai á, mà thác sanh về thế giới cực lạc á, là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm đó là vị này diệt trừ thân kiến, nghi, giới cấm thủ và làm nhẹ bớt tham và sân. Vị thánh thứ ba là Anaham. Anaham là đoạn trừ thân kiến, nghi, giới cấm thủ và đoạn trừ tham và sân. Và vị thánh thứ tư là A-la-hán. A-la-hán là đoạn trừ năm hạ phần kiết sử là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân, và đoạn trừ luôn năm hạ phần kiết sử là tham sắc, tham vô sắc, nghi, trạo hối và vô minh. Thì đây là thập phần kiết sử mà một vị hành giả tu pháp môn Tịnh Độ phải đoạn trừ để mà vãng sanh về. Cái đây là các bậc thánh. Tức là thế giới cực lạc là cái nơi không phải dành cho ai cũng muốn vào được, mà muốn vào phải tu. Hồi nãy thầy nói thế giới cực lạc là phàm thánh đồng cư. Thì ngoài các bậc thánh thì có phàm phu như chúng ta tu, đang tu và muốn vãng sanh về. Thì ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ gọi đây là gọi là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh có nghĩa là sao? Đới là mang, tức là mang theo nghiệp mà mình đã tạo trong thế giới này về thế giới cực lạc. Của Đức Phật A Di Đà. Quý vị đã từng đọc 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ là Đức Phật nói rõ về 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Tức là Pháp Tạng Tỳ Kheo là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài xuất hiện vào thời vua Vô Tránh Niệm và vào thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai, và phát nguyện 48 lời nguyện này. Trong đó cái lời nguyện thứ 18 Đức Phật nói rằng một người tạo nghiệp không tu, một đời không tu, không có làm cái gì hết, không có làm một việc thiện nào hết, mà tới cái giờ phút cuối cùng nhờ thiện tri thức khai thị thì người này niệm Phật một niệm cho tới 10 niệm thành tâm thì sẽ được vãng sanh, sẽ được vãng sanh vào thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Trừ hạng người nào? Trừ tội ngu nghịch và phá hoại chánh pháp. Tức là hai hạng người này thì không được có mặt ở trong thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngũ nghịch là gì? Tức là không là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và xúc Phật thân huyết. Thì những người này không bao giờ vãng sanh về Đức Phật A-di-đà, cực lạc Tây Phương được. Còn những người khác, dù phạm tội gì, mà tới cái ngày cuối cùng, được thiện tri thức khai thị và người này niệm 10 niệm thành tâm, nhất tâm bất loạn, thì người này sẽ được vãng sanh. Quý vị thấy điều này dễ không? Mình cho xác suất đi, được mấy phần trăm? Tức là một người chưa bao giờ tu, một đời ăn mặn, ăn thịt béo, uống rượu nồng, nói ác, làm ác, nghĩ ác, chưa bao giờ đi chùa linh thú. Thầy nói chùa Linh Thú là bởi vì nó gần nhất trong cái phạm vi của mình thôi. Chưa bao giờ nghĩ tới một cái điều thiện, chưa bao giờ nghĩ một cái điều tốt nào, mà bây giờ đùng một cái chết, bị trúng gió chết, hấp hối. Mà trong gia đình mình có người tu, mình mời ban hộ niệm tới, có người khai thị nói bây giờ bác gần đất xa trời rồi, bây giờ bác hoan hỷ niệm Phật theo chúng tôi. Người đó niệm được không? Đúng rồi. Nói chung á, cái xác suất rất là ít, rất là ít, là bởi vì cái nghiệp chướng nó như vậy thì cái quả báo sẽ là như vậy. Cho nên á, cái lời nguyện 18 của Đức Phật A Di Đà là một chiếc phao lạc quan và hy vọng đối với chúng ta. Là Ngài thả ra một chiếc phao đó, và ai có cái cơ hội thì nắm để mà đi vào. Chứ còn cái xác suất mà nắm được chiếc phao này để mà đi lên thì rất khó, rất khó. Thầy mong rằng là có người ở trên thế gian này, không biết là có chưa, nhưng mà hy vọng là có người sẽ niệm được 10 niệm. Có người niệm được 3 niệm là cũng là cắn lưỡi mà chết. Tại vì cái nghiệp nó như vậy thì niệm đâu có được. Một đời làm ác, một đời nghĩ ác, chưa bao giờ gây được một cái nhân thiện nào, mà bây giờ cầu mong cho cái lời cuối cùng nhờ người khác tu giùm cho mình. Nhất là mấy cái ông chồng trời ơi, nói là bà xã tu giùm cho mình để cuối cùng mình hưởng, mà cả một đời không tu, chỉ lo ăn nhậu, đánh bài, đánh cờ, và cái ngày cuối cùng là muốn đi vãng sanh, thì cái chuyện đó không bao giờ có. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật A Di Đà đối với chúng ta đó là một cái niềm lạc quan cho tất cả chúng sanh ở trong cái cõi giới này, để mà họ hồi tâm, họ chuyển ý trong cái lúc mà đang còn sống này. Nếu mà quý vị, những cái người mà không tu mà đọc được những cái lời đó thì họ hồi tâm và bắt đầu họ chuyển cái tâm vào trong cái con đường tu hành, thì may ra cái ngày cuối cùng sẽ được vãng sanh. Và những người này, những cái người mà đới nghiệp vãng sanh á, thì sanh vào chỗ nào? Nằm vào cái chỗ gọi là biên địa tịnh độ. Biên địa tịnh độ là ở đâu? Gọi là hạ phẩm hạ sanh. Ở trong thế giới cực lạc thì có cửu phẩm liên hoa, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, Tức là bây giờ mình sanh ra trong cái thế giới loài người thì mình sanh trong bào thai của mẹ 9 tháng 10 ngày. Phải không? 9 tháng 10 ngày. Mà nếu mà không có sanh mà 9 tháng 10 ngày mà sanh thiếu tháng là mình hay bệnh. Không bệnh này thì bệnh kia, mà thường những người chết yếu rất là tội nghiệp. Tùy theo nghiệp để mà thọ sanh mà. Còn mình vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là mình sanh ở trong hoa sen. Bây giờ mình niệm Phật ở đây thì trên thế giới cực lạc của mình, ở trong ao liên trì đã có một hoa sen của mình rồi, có đóng cái tên mình trên đó rồi. Thì khi mình vãng sanh là hoa sen của mình sẽ nở ra và mình có mặt ở trên đó. Còn nếu mà mình á, cái ngày đầu tiên mà mình niệm Phật á, mình vãng sanh á, thì mình vãng sanh ở cái chỗ thấp nhất gọi là hạ phẩm hạ sanh. Hạ phẩm hạ sanh á, thì những người này gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là còn nghiệp vẫn được vãng sanh nhưng mà về đó tu. Về đó tu thì á, cái người này ở trong cái chỗ thấp nhất của hoa sen chưa có nở ra, thì vị này ở trong đó là 12 đại kiếp. 12 đại kiếp. Cái đó là kinh Kinh Quán Vô Lượng Thọ. 12 ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nó là 12 đại kiếp trong 22 tiểu kiếp. 12 đại kiếp hồi nãy thầy nhắc thầy nói rồi, một tiểu kiếp, một tiểu kiếp thì có 16.800.000 năm. Mà một trung kiếp thì có 20 tiểu kiếp, mà một đại kiếp thì có 4 trung kiếp. Thì như vậy là mình cứ tính tới thôi. Tính tới thì cái thời gian mình ở trong cái hạ phẩm hạ sanh này bao nhiêu năm. Nhưng mà đối với cái người, đối với cái người mà cầu may á, thì có như vậy còn hơn, phải không? Ở trong cái thế giới cực lạc còn hơn là ở trong địa ngục. Ở trong địa ngục là muôn kiếp không biết ngày về. Cho nên cái vấn đề còn lại là chúng ta cố gắng tu tập để được về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Còn không á, mình ở trong cái kiếp người này rất là mong manh, và sau khi chết thì không biết mình đầu thai về chỗ nào. Bây giờ mình làm người, nhưng mà khi mình chết á, mình sanh vô trong một bầy heo, mình đầu thai vô trong một bầy ngựa. Mình chịu nói không? Tức là chắc chắn là sẽ tới cái chỗ đó nếu mà mình không tu. Tại vì cái vô thường của cái thế giới này mà. Có ai chắc chắn là mình biết mình đi về đâu không? Không. Chỉ có tu mình mới biết mình đi về đâu thôi.
Thầy, ví dụ như trường hợp đã quy y tâm bảo rồi thì không có theo trong kinh thì không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà bây giờ phải đọa lên trở lại.
Dạ. Bác cảm ơn bác hỏi câu hỏi này, tức là không quy y Phật là không đọa địa ngục. Quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa vào loài súc sanh. Thì đây là cái lời nói trên nguyên tắc mà thôi. Trên nguyên tắc mà thôi. Chứ không có một cái gì bảo đảm quy y Phật rồi thì không đọa vào địa ngục. Quy y Phật rồi mà làm ác thì vẫn đọa vào địa ngục như thường. Quy y tăng mà còn ăn thịt béo uống rượu nồng, còn sát sanh, còn hại vật thì làm sao mà không đọa vào loài súc sanh được. Ăn bò nhiều thì sẽ được làm bò. Ăn cá nhiều là sẽ được làm cá và sẽ được cá ăn trở lại. Cái chuyện đó cái nhân quả bình thường thôi, có gì đâu mà khó hiểu. Tức là phải tu, phải áp dụng cái lời Phật dạy vào trong đời sống của mình thì mình tuyệt đối là không bao giờ đọa vào địa ngục nếu mà quy y Phật. Quý vị hiểu điều này không? Cho nên cái lời Phật dạy là như vậy, nhưng mà mình áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày mình nó không là một vấn đề khác. Cho nên là bác nêu cái ý kiến đó lên rất là hay. Cho nên là mỗi người phải tự đối diện với chính mình vào cái giờ phút đó, chứ không ai đối diện giùm cho mình hết. Có thầy, có hòa thượng đứng đó thì mình cũng phải là ra đi một mình thôi. Thê thảm thảm thì chỉ tại nơi mình thôi, chứ không có ai vào hết. Cho nên là thầy Linh Như có làm một cái bốn cái câu thơ. Bốn câu thơ để mà khuyên chúng ta là niệm Phật. Thầy đọc bốn câu thơ này rồi chúng ta hồi hướng là nghỉ và chiều chúng ta gặp lại. Một lòng niệm Phật Di Đà, đài sen ao báu là nhà tương lai, huyễn thân trả lại trần ai, cõi thường tìm lại hình hài năm xưa. Một lòng niệm Phật Di Đà, đài sen ao báu là nhà tương lai, hiện thân trả lại trần ai, cõi thường tìm lại hình hài năm xưa. Quý vị muốn về sanh ao báu là nhà tương lai không? À, tức là đài sen ao báu là nhà tương lai. À, bây giờ kết thúc rồi. Sư cô nói hết giờ rồi, mình kết thúc ở đây. Cảm ơn sư cô. Dạ. À, thỉnh đại chúng chắp tay hồi hướng rồi chúng ta xuống cũng qua đường. Nguyện đem công đức này hướng về khắp